Chương 9. Ý nghĩa chính của danh hiệu xưng danh ác giảng sanh. Một lớn, ý nghĩa của câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này tự thân vốn đã đầy đủ hàm nghĩa, đầy đủ công năng, giúp cho người xưng Nam Mô A Di Đà Phật nhất định giảng sanh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. 1. So sánh sự lý giải khác nhau từ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ngữ có câu xem tên biết nghĩa. Xem tên biết nghĩa, trông mặt mà bắt hình dung, xem hình thức biết nội dung. Xem một cái tên liền nghĩ đến ý nghĩa của nó. Phật pháp nói tên để giải thích nghĩa. Tên có thể giải thích nghĩa lý nhất định. Ví dụ như nói đến nước, người ta liền hiểu là nó có thể dùng để giải khát. Nói đến cơm, liền hiểu nó có thể dùng để no bụng. Tóm lại, bất cứ một danh tướng nào cũng đều mang một ý nghĩa nhất định, giúp chúng ta biết nó chỉ cho điều gì. Như vậy, sau khi chúng ta thấy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì nghĩ đến điều gì? Rất nhiều điều. Tùy theo sự hiểu biết sâu hay cạn khác nhau của đối với Phật pháp mà tự mỗi người có nhận thức khác nhau. Chẳng hạn như trong xã hội, có người thấy sáu chữ danh hiệu này nhưng niệm cũng chẳng xong. Họ niệm Di Đà Phật, thậm chí hiểu lầm thành phương Nam không có Phật A Di Đà. Cũng có người nhìn thấy sáu chữ này thì họ dửng dưng ngoảnh mặt làm ngơ, thấy cũng như không thấy. Người hiểu sơ về Phật pháp khi nhìn thấy thì đây là tên của một vị Phật, nhưng họ cũng chẳng hiểu rõ. Người nghiên cứu học tập khi nhìn thấy thì đây là dịch âm của ngôn ngữ Ấn Độ. Những người có thiện căn thì thấy sáu chữ này rất thiêng liêng, là thế nào thì họ cũng chẳng rõ ràng lắm, nhưng họ cảm thấy rất thiêng liêng, có một thứ cảm giác kính nể. Đối với sáu chữ danh hiệu, người ta có nhiều nhận thức khác nhau như vậy. Cũng có người cho rằng sáu chữ danh hiệu này đại biểu cho một loại nhân quả báo ứng. Ở quê hương của tôi, người ta bất luận là tin Phật hay chẳng tin Phật, bất luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu, đều sẽ niệm một câu A-di-đà Phật. Người thiện nhận được quả báo tốt liền A-di-đà Phật, người ác bị quả báo xấu cũng A-di-đà Phật. Trong lòng của họ, câu A-di-đà Phật này đại biểu cho nhân quả báo ứng. Còn có rất nhiều người, đối với họ, A-di-đà Phật là một loại an ổn, một loại phước báo cần truy cầu. Nam Mô A Di Đà Phật phù hộ cho con, phù hộ bình an. Có thể nói, sự nhận thức của mọi người đối với câu Nam Mô A Di Đà Phật này chẳng ai giống ai. Như vậy, những nhận thức như thế có thể hiện đầy đủ được ý nghĩa và công năng vốn có của câu Nam Mô A Di Đà Phật hay không? Chẳng nhất định. Nếu muốn tường tận thì phải nghiên cứu, học tập kinh điển và theo sự giải thích của tổ sư. Người tu học pháp môn tịnh độ phải hiểu rõ câu danh hiệu để thâm nhập hơn. Nhìn thấy sáu chữ này thì liền biết sáu chữ này có tác dụng để giảng sanh. Thế nhưng nhận thức như vậy vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt. Họ sẽ cảm thấy chỉ sáu chữ này thôi thì vẫn chưa đủ, vẫn phải thêm những việc tu hành khác của tôi. Hoặc là tôi phải đến cảnh giới tịnh tâm như thế nào đó. Hoặc là khi lâm chung chỉ cần niệm được một câu cũng chắc chắn giảng sanh, bây giờ có lẽ chưa cần phải niệm. Vì thế, người nguyện giảng sanh, tuy sự nhận thức câu danh hiệu này so với người bình thường hiểu được sâu sắc hơn, biết là có liên hệ đến việc giảng sanh, thế nhưng sự hiểu biết của họ vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn. Còn như người tham thiền, họ tham niệm Phật là ai, thì chẳng có liên hệ gì đến việc giảng sanh. 2. Ý nghĩa chính của câu danh hiệu giúp cho người xưng niệm nhất định giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật gọi là vạn đức hồng danh. Nếu luận sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Kinh Vô Lượng Thọ nói, dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng trí tuệ, biện tài của Ngài, giảng nói, xưng tán cả ngày đêm không ngừng, trong suốt một đại kiếp cũng tuyên thuyết không hết, tán thán không hết. Người xưa nói, cả Đại Tạng Kinh đều để cước chú 6 chữ hồng danh. Có thể thấy, ý nghĩa của 6 chữ danh hiệu thật sự quá sâu quá rộng, chẳng thể nói năng, chẳng thể suy nghĩ. Nhưng đối với chúng ta, biết rằng xưng danh chắc chắn vãng sanh, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng chính là đã biết hàm nghĩa chính của câu danh hiệu. Cũng giống như đứa trẻ, chẳng cần biết tình thương của mẹ bao la nhường nào, nó chỉ cần ngã vào lòng mẹ bú sữa là được rồi. Cho nên sự niệm Phật vãng sanh của chúng ta đều ở trong bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hành trang công đức đi vãng sanh đã có đủ trong câu danh hiệu. Đây là nguồn cội tột cùng. Công đức vãng sanh không thuộc về phía chúng sanh chúng ta. Công phu sâu hay cạn, căn cơ cao hay thấp, công đức nhiều hay ít đều không bàn ở đây, mà hoàn toàn dựa vào danh hiệu bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà khi còn trong nhân địa tu hành, Ngài đã thệ nguyện, nếu xưng niệm danh hiệu tôi mà bạn không vãng sanh thì tôi không thành Phật. Điều này khẳng định rằng danh hiệu quả địa của Ngài tất nhiên phải đầy đủ công năng, giúp cho người xưng niệm nguyện sanh đều được vãng sanh về thế giới cực lạc thì nguyện vọng của Ngài mới thành hiện thực. Ngược lại, nếu danh hiệu vốn không đủ công năng như vậy, không hàm nghĩa như vậy thì thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà trở thành hư giả. Vì vậy, từ khởi nguyên của 6 chữ danh hiệu, từ bản nguyện của Đức Phật A Di Đà để nói thì ý nghĩa chính của câu danh hiệu đã giúp cho người xưng niệm chắc chắn được vãng sinh. 3. Đức Phật Di Đà thành chánh giác, thành tựu cùng lúc với việc chúng sanh được vãng sanh. Trong bản nguyện Ngài nói, khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, nếu không vãng sanh thì tôi không ở ngôi chánh giác. Mười phương chúng sanh thành tựu công đức vãng sanh cực lạc rồi, tôi mới thành chánh giác. Nếu tỳ kheo pháp tạng tôi không thể thành tựu công đức vãng sanh cực lạc cho mười phương chúng sanh thì tôi không thành chánh giác. Tỳ kheo pháp tạng đem việc thành tựu chánh giác của Ngài trực tiếp gắn liền với việc vãng sanh của chúng ta. Ngài thành tựu ngôi chánh giác chính là vì sự vãng sanh cho mười phương chúng sanh. Trong pháp môn Tịnh Độ có một danh từ gọi là vãng sanh chánh giác, cơ pháp nhất thể. Việc vãng sanh của chúng ta thành tựu nhất thể với chánh giác của Đức Phật A Di Đà. Tỳ kheo pháp tạng tôi thành chánh giác, thành tựu đồng thời với việc vãng sanh của mười phương chúng sanh. Nếu việc vãng sanh của mười phương chúng sanh có một kẻ không thành tựu thì tỳ kheo pháp tạng tuyệt đối không thể thành chánh giác. Trước hết phải hoàn thành công đức vãng sanh cho mười phương chúng sanh, rồi Ngài mới thành chánh giác. Thực tế là tỳ kheo pháp tạng đem công đức mà chúng sanh mười phương được vãng sanh tịnh độ để tạo thành địa vị chánh giác của Ngài. Nếu có một chúng sanh rơi rớt ra ngoài, thì Ngài không thể thành chánh giác. Hiện tại, tỳ kheo pháp tạng đã thành Phật hay chưa? Trong kinh nói rằng, tỳ kheo pháp tạng thành Phật đã 10 kiếp rồi. Thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp. Tỳ kheo pháp tạng thành Phật rồi, mọi người chớ nên cảm thấy chỉ là Ngài thành Phật. Ngài thành Phật rồi thì cố nhiên là tỳ kheo pháp tạng đã thành tựu chánh giác, đồng thời cũng là đã thành tựu việc vãng sanh cho chúng ta. Nếu việc vãng sanh của bạn không thành tựu thì Ngài không thể thành Phật. Ngài đã thành Phật, bạn đừng cho rằng tỳ kheo pháp tạng thành Phật chẳng can hệ gì tới tôi cả. Ngài thành Phật A-di-đà, còn tôi thì vẫn là một phàm phu bị lưu chuyển. Nếu hiểu như vậy thì Đức Phật A-di-đà chỉ ở đơn độc một mình. 6 chữ Nam Mô A-di-đà Phật nếu đọc xuôi là chánh giác của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta đều biết Nam Mô A Di Đà Phật, Tỳ Kheo Phát Tạng đã thành Phật. Sáu chữ danh hiệu này là quả hiệu chánh giác của Đức Phật A Di Đà. Còn đọc ngược, đây là việc giảng sanh của chúng ta. Hai sự việc này là nhất thể, nhưng một cái đã hiện rõ, một cái không hiện rõ. Nếu nói chỉ là chánh giác của Tỳ Kheo Pháp Tạng chẳng phải là giảng sanh của chúng ta, thì không phải là Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Vì vậy, sáu chữ danh hiệu này có đủ hai loại. Một mặt là danh hiệu quả địa thành Phật của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài đã thành Phật nên mới có câu danh hiệu. Mặt khác, chính là việc giảng sanh của chúng ta. Việc giảng sanh của chúng ta nằm ở đâu? Ở ngay trong sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta cầu giảng sanh là cầu từ đâu? Cầu từ trong sáu chữ danh hiệu. Sáu chữ danh hiệu không nằm ngoài việc giảng sanh. Nếu không được giảng sanh, không ở ngôi chánh giác, nghĩa là chánh giác của Tỳ Kheo Pháp Tạng chính là giảng sanh của chúng ta. Đức Phật A Di Đà đem sáu chữ danh hiệu tặng cho chúng ta, cũng là đem công đức giảng sanh ban cho chúng ta. Nếu chúng ta tự tìm giảng sanh nơi chính mình, tôi phải tu thế này thế kia, đều tìm chẳng được. Giống như việc nấu cát mong thành cơm được nói trong kinh Lăng Nghiêm: bạn vất vả phồng mồm trợn mắt, thổi lửa cho lớn, độ nóng thật cao, nhưng là để nấu một đống cát, nên dù nấu cho đến nứt toát nồi thì cát vẫn hoàn là cát, chẳng thể ăn được. Vì cầu giảng sanh, bạn tu hành rất dũng mãnh, nhưng nếu không niệm Phật thì đều là những hạt cát tạp hạnh tạp tu. Không có cơm công đức từ danh hiệu thì việc giảng sanh vô phần rồi. Vì thế, chúng ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong câu danh hiệu này có sự giảng sanh của chúng ta. Mọi người nên biết, Tỳ Kheo Pháp Tạng đã thành Phật chính là đã thành tựu việc giảng sanh cho chúng ta, chẳng phải thành tựu việc khác. Xem thấy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì liền dở lẽ: đây là việc giảng sanh của chúng tôi. Chứng cứ công đức giảng sanh của tôi vô cùng rõ ràng ở trong đây. Hiểu như vậy chính là văn kỳ danh hiệu, nghe được câu danh hiệu, chính xác nghe được, hiểu được ý nghĩa danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Hai lớn giải thích sáu chữ. Một, dẫn văn. Từ trước đến nay, đối với sự giải thích danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đều lấy sự giải thích sáu chữ của Đại sư Thiện Đạo làm kinh điển quan trọng nhất. Nói Nam Mô nghĩa là quy mạng, cũng là nghĩa phát nguyện hồi hướng. Nói A Di Đà nghĩa là hạnh của Ngài, vì lấy nghĩa này thì chắc chắn giảng sanh. Đem sáu chữ này chia thành hai phần Nam Mô và A Di Đà Phật để giải thích, kết luận được rút ra là nhất định giảng sanh. Vì vậy, kết luận của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nhất định giảng sanh. 2. Dẹp bỏ quan điểm khi khác mới được giảng sanh. Nguồn gốc của đoạn văn này như sau: trong thời đại của Đại sư Thiện Đạo sống, rất nhiều người hiểu sai về phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh. Một kẻ tạo tác trọng tội ngũ nghịch, lâm chung chỉ niệm 10 câu Phật hiệu lại có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Loại giáo lý, giáo nghĩa như vậy, một người bình thường rất khó có thể tiếp nhận. Họ đứng trên lập trường tự lực tu hành cho rằng phải viên mãn giới định tuệ, dứt sạch tham sân si thì mới liễu sanh tử. Một người tạo tác trọng tội ngũ nghịch mà chỉ niệm 10 câu Phật hiệu liền được giảng sanh hay sao? Làm gì có chuyện đó? Họ không thể nào chấp nhận được. Không thể tiếp nhận, nhưng vì đây là lời Phật nói, cho nên họ đứng trên lập trường của pháp môn thông đồ để đưa ra sự giải thích của riêng bản thân họ, gọi là biệt thời ý. Người thuộc hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh chỉ niệm 10 câu Phật hiệu, chẳng tu hành gì, Phật nói họ được giảng sanh thế giới cực lạc. Nhưng đây không phải thật sự, mà là một sự khích lệ, lời an ủi. Thật sự thì không thể được giảng sanh, mà chỉ gieo chút nhân thiện để đời sau, hoặc đời sau hoặc sau nữa, khi nào một đời tu hành gom chứa đủ công đức thì mới có thể vãng sanh. Lý do của họ là người thuộc hạ phẩm hạ sanh duy nguyện vô hạnh. Họ bị khổ địa ngục bức bách, tâm nguyện sanh tuy có nhưng họ chẳng thể tu hành. Chẳng qua là họ dùng miệng niệm được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên dù gắng gượng thế nào thì cũng không được tính là có tu hành. Hẳn nhiên chỉ có mong muốn chứ không thực hành thì không thể vãng sanh. Vì bất cứ việc tu hành nào cũng đòi hỏi nguyện hạnh cụ túc. Cả nguyện và hạnh đều phải đầy đủ thì mới được vãng sanh. Ví dụ như muốn đi Bắc Kinh nhưng chân chẳng chịu bước thì có đến được Bắc Kinh không? Không. Đây gọi là duy nguyện vô hạnh. Chỉ có nguyện không có hạnh thì chỉ là nguyện suông, không thể vãng sanh. Khi nào được vãng sanh? Đợi đến một đời vị lai nào đó, khi tu hành tích lũy đủ công đức thì mới được vãng sanh. Giống như đem một đống tiền cho ai đó để làm vốn, nói từ một đống tiền này bạn có thể phát tài, có thể kiếm được 1.000 đồng. Nhưng không phải là ngay bây giờ có được 1.000 đồng, mà phải gom góp từ từ, lâu ngày chày tháng mới kiếm được 1.000 đồng. Niệm danh hiệu Phật A-di-đà cũng giống như vậy. Người hạ phẩm hạ sanh niệm 10 câu danh hiệu này, hiện tại chưa thể vãng sanh, phải tích lũy từ từ, đợi đến lúc sự hành trì viên mãn mới có thể vãng sanh. Giải thích như vậy, đương thời có sự trở ngại rất lớn đối với pháp môn tịnh độ. Rất nhiều người nghe thấy sự giải thích như thế thì chẳng niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo nhận định rằng sự giải thích như vậy là tự mình mất lợi ích, lại làm lầm người khác, tai hại vô cùng. Không chỉ bản thân đánh mất lợi ích vãng sanh mà còn làm cho chúng sanh lầm đường lạc lối, nguy hại vô cùng. Đại sư Thiện Đạo chính là Phật A-di-đà thị hiện. Ngài soạn Quán Kinh Sớ là để uốn nắn những giải thích sai, hiểu sai. Đó là khải định cổ kim. Khải định cổ kim, Đại sư Thiện Đạo lập lại tiêu chuẩn cho tông tịnh độ, chỉnh đốn lại những cách giải thích, cách hiểu lệch lạc về tông tịnh độ của những người thuộc thế hệ trước Ngài và cùng thời với Ngài. Và đây chính là một trong những nội dung khải định của Đại sư Thiện Đạo. Đoạn giải thích 6 chữ này là để đã phá quan niệm khi khác mới được vãng sanh, nhấn mạnh vãng sanh tịnh độ là thành tựu trong đời này, không những thành tựu trong đời này mà là thành tựu ngay khi đang niệm. Trọng tâm mà biệt thời ý muốn đề cập, khi niệm Phật, công đức nguyện hạnh vẫn chưa đầy đủ, cho nên không thể vãng sanh, cần tích lũy đến một trình độ nào đó, khi nguyện hạnh đầy đủ thì mới được vãng sanh. Thời gian tích lũy có lâu có mau, dù là thành tựu trong nhất niệm thì ngay khi niệm vẫn chưa đạt thành thì cũng phán định đó là biệt thời, vì có sự trì hoãn, chưa phải là tức thì. Vì vậy phải hoàn toàn dẹp bỏ quan niệm biệt thời ý. Không chỉ muốn nói niệm Phật ngay đời này được vãng sanh, mà còn nói ngay trong khi niệm Phật đã đầy đủ công đức vãng sanh. Có những người tuy cũng cho rằng niệm Phật thì đời này được vãng sanh, nhưng không phải ngay tức thì đầy đủ công đức vãng sanh, mà cần phải trải qua thời gian lâu dài, tích lũy rất nhiều số lần niệm thì sau đó mới đầy đủ. Đây cũng là một loại biệt thời ý. Giải thích của Đại sư Thiện Đạo chính là muốn chúng ta hiểu rõ. Chúng ta niệm Phật, trong mỗi một niệm đã có đầy đủ nguyện hạnh. Mỗi tiếng, ngay trong từng âm thanh danh hiệu là bản thể, đầy đủ công đức cho chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Trước phần lục tự thích, tức là giải thích 6 chữ, còn có mấy câu. Trong Quán Kinh nói, xưng niệm 10 lần danh hiệu Phật thì liền có đủ 10 nguyện, 10 hạnh. Người thuộc hạ phẩm hạ sanh được nói trong Quán Kinh xưng niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, có giống như trong biệt thời ý nói, đó chỉ là nguyện suông, không có sự hành trì vì chỉ nguyện chứ không hạnh hay không? Không, Đại sư Thiện Đạo đem đáp án đưa ngay ra cho chúng ta. Ngài nói, niệm 10 câu Phật hiệu liền có 10 nguyện, 10 hạnh. Đương nhiên, đây không phải là tích lũy số lượng. Giống như kiểu niệm 8 tiếng thì chỉ có 8 nguyện, 8 hạnh. Niệm 7 tiếng thì có 7 nguyện, 7 hạnh. Mà ý muốn nói, mỗi một âm thanh niệm câu danh hiệu Phật thì liền đầy đủ nguyện hạnh. 10 tiếng thì có 10 nguyện, 10 hạnh. Chẳng hạn cuộc ở một câu. Nhưng chẳng phải một câu sau cùng lúc sắp mạng chung mới đủ nguyện hạnh. Cũng chẳng phải là trong một câu đó niệm giỏi ra sao, thanh tịnh ra sao mới đầy đủ nguyện hạnh, mà là mỗi tiếng đều đủ. Ngay trong từng tiếng, từng niệm đầy đủ nguyện hạnh. Mỗi ngày niệm 3 vạn câu Phật hiệu, niệm suốt cả đời cũng đều như thế. Mỗi câu, mỗi tiếng đều đầy đủ nguyện hạnh. Chẳng phải nói chỉ một niệm khi lâm chung mới đầy đủ nguyện hạnh. Vì sao được đầy đủ? Tại sao nói xưng danh? Câu trả lời của Đại sư Thiện Đạo thấu tận ngọn nguồn. Ngài không đứng về phía khả năng chúng sanh xưng danh để nói, mà nhằm ngay 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ngay bản thân câu danh hiệu được chúng sanh xưng niệm để nói. Trong 6 chữ danh hiệu đã đầy đủ nguyện và hạnh. 3. Giải thích nghĩa. Vì muốn cho chúng ta dễ hiểu, Đại sư Thiện Đạo đã đem 6 chữ danh hiệu chia ra thành 2 phần, Nam Mô và A Di Đà Phật để giải thích. Nói Nam Mô tức là quy mệnh, cũng là nghĩa phát nguyện hồi hướng. Hai chữ Nam Mô hàm ý ngay lúc đó chính là quy mệnh. Mục đích chúng sanh quy mệnh Đức Phật A Di Đà là vì muốn sanh về thế giới cực lạc. Quy mệnh là tính, phát nguyện hồi hướng là nguyện. Cho nên hai chữ Nam Mô bao hàm tính và nguyện. Ở đây không phải Đại sư Thiện Đạo nói về người lúc sắp mạng chung, tướng địa ngục hiện ra trước mắt nên họ có tâm nguyện sanh, mà Ngài nói trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đã có tâm nguyện sanh. Người xưng niệm tùy thuận theo câu danh hiệu này, chưa có tâm nguyện sanh cũng có tâm nguyện sanh. Tâm nguyện sanh này rất sâu, gốc rễ nằm ở phía Nam Mô A Di Đà Phật, kiên cố bất di bất dịch như kim cang bất hoại. Nếu chỉ đứng ở phương diện chúng sanh để nói thì liền có vấn đề. Ví dụ như chưa đến lúc lâm chung, chưa bị cảm thọ nào bức bách mà chỉ niệm Phật nguyện sanh bình thường thì chẳng có tâm nguyện sanh hay sao? Hoặc là không đủ. Hơn nữa, người trí chướng, miệng chỉ biết xưng niệm theo, thậm chí con sáo con két niệm Phật thì làm thế nào đầy đủ tâm nguyện sanh? Những điều này nếu căn cứ ngay trên bản thân của câu danh hiệu để nói thì tất cả đều chẳng thành vấn đề. Nói A-di-đà Phật tức là hạnh Phật. A-di-đà Phật tức thị kỳ hạnh. Chữ kỳ là chỉ cho Nam-mô ở trước, nghĩa là người quy mệnh. Quy mệnh A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liền trở thành hạnh quy mệnh của chúng sanh. Hạnh này không phải hạnh của phàm phu, không phải hạnh của A-la-hán, cũng không phải hạnh của Bồ-Tát, mà là hạnh Phật. Cho nên nói A-di-đà Phật tức là hạnh Phật. Ví dụ như chúng ta ngồi thuyền qua biển, thuyền đi chính là chúng ta đi. Một trận gió nghiệp thổi đến biển khổ sanh tử, thì sóng phiền não cuồn cuộn nổi lên. Chúng ta ở trong đó hết trồi lên lại hụp xuống. Lúc này, Đức Phật A-di-đà lái thuyền đại nguyện 6 chữ danh hiệu đến cứu chúng ta. Chúng ta đem tâm chí thành đặt trọn vào đó. Nam-mô chính là leo lên thuyền đại nguyện vậy. Dạng đức dạng hạnh vốn sẵn đủ trong 6 chữ danh hiệu liền trở thành hạnh của chúng ta. Nên pháp môn chẳng tu hành mà có sự tu hành vĩ đại này chính là xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này không có bất kỳ thứ tự và giai vị nào. Sau khi tỳ kheo pháp tạng thành Phật, công đức quả vị viên mãn, bao gồm cả những chúng sanh niệm Phật như chúng ta. Nên biết, ngay trong lúc chúng ta ngưỡng nhờ sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, thì sự tu hành của Ngài ở ngay trên thân chúng ta, trở thành chính chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói về nhân địa phát nguyện của Đức Phật A-di-đà. Dùng đại nguyện làm nhân đa thiện căn cho chúng sanh, dùng đại hạnh làm duyên đa phước đức cho chúng sanh. Vĩ đại nguyện tác chúng sanh đa thiện căn chi nhân, vĩ đại hạnh tác chúng sanh đa phước đức chi duyên. Sáu chữ danh hiệu được thành tựu đầy đủ từ nguyện hạnh ở nhân địa của Đức Phật A Di Đà. Năm kiếp tư duy thệ nguyện, triệu năm vĩnh kiếp tu hành, nguyện hạnh viên mãn rồi, thành tựu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, đem toàn bộ công đức trao hết cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta tín thuận, quy mệnh thì lập tức công đức đó là của chúng ta. Giống như cha mẹ muốn cho con cái được sống một đời an nhàn sung sướng, nên dốc lòng mong kiếm được thật nhiều tiền, sau đó phải lao động vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chắc chiêu từng đồng, cuối cùng mới đem số tiền dành dụm đó gom hết vào một tờ chi phiếu rồi trao cho con. Đứa con nhận lấy thì liền trở nên giàu có. Đức Phật A Di Đà cũng vậy, thương xót chúng ta là hạng vốn chỉ biết tạo tội tạo nghiệp, chẳng thể nào tạo lập công đức, nên Ngài năm kiếp tư duy phát nguyện, triệu năm vĩnh kiếp tu hành, đầy đủ viên mãn vạn đức vạn hạnh, nén chặt vào trong sáu chữ danh hiệu. Ngài nói: Này mười phương chúng sanh, đây tôi xin tặng các bạn, bạn xưng niệm danh hiệu tôi, đến sống ở tịnh độ của tôi. Nhận tin câu danh hiệu này là tất cả công đức để cứu độ chúng ta, thì ngay trong lúc xưng danh liền được Đức Phật A-di-đà ban cho công đức, cho nên nói A-di-đà Phật, tức là hạnh Phật. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, độ khắp chúng sanh, phàm phu chúng ta chẳng cách nào làm nổi như thế. Tuy làm không được, nhưng ngay khi chúng ta niệm Phật, liền có được tất cả công đức mà Đức Phật A-di-đà đã thành tựu. Như vậy thì chẳng mãi mai ân hận gì, không nói. Nếu không tu pháp môn khác, tôi cảm thấy thật là đáng tiếc. Cũng chẳng cảm thấy chưa đủ. Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi có lẽ chưa đủ, phải kèm thêm tụng kinh trì chú. Nên biết rằng A Di Đà Phật tức là hạnh Phật còn chưa đủ hay sao? Hoàn toàn viên mãn rồi, chẳng có chút nào không đầy đủ. Đại sư Thiện Đạo căn cứ ngay câu danh hiệu để nói người xưng danh thì có được đại hạnh của Phật. Còn những vị căn cứ theo thánh đạo môn thì cho rằng chúng sanh chỉ đơn giản động môi động lưỡi, niệm mười câu Phật hiệu thì dù miễn cưỡng đến đâu cũng không thể xem đó là có tu hành được, nên họ mới hình thành quan niệm biệt thời ý, niệm Phật kết chuyên, khi khác mới được giảng sanh. Chỉ có Đại sư Thiện Đạo mới có nhãn quan sâu rộng, đạt đến bản chất, thấu được bản hoài của Phật. Pháp môn cứu độ xưa nay chính là như vậy. Chúng sanh được cứu độ vốn chẳng có chút sức lực, chẳng thể tu hành, chẳng có công đức mà chỉ có tội lỗi. Thế nhưng Đức Phật có đại nguyện, đại hạnh, đại lực, đại đức có thể cứu độ họ. Chính vì vậy mà mười phương chúng sanh mới có thể được cứu. Người chấp vào biệt thời ý là căn cứ và đạo lý của pháp môn tu hành theo tự lực để giải thích về sự cứu độ của Phật lực, nên đương nhiên mắc phải sai lầm. Sau đó đại sư đưa ra kết luận: vì nghĩa này nhất định được giảng sanh. Vì sáu chữ danh hiệu có hàm nghĩa như vậy, đầy đủ công năng như vậy, cho nên ai xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nhất định giảng sanh. Tóm lại, đại sư Thiện Đạo đem sáu chữ danh hiệu giải thích đầy đủ trọn vẹn tính nguyện hạnh. Hai chữ Nam Mô chính là quy mệnh, đây là tính. Phát nguyện hồi hướng là nguyện. A Di Đà Phật tức là hạnh Phật, như vậy đã đầy đủ tín nguyện hạnh. Tín nguyện hạnh này không phải có được từ công phu tu trì của phàm phu chúng ta, mà nó vốn đầy đủ trọn vẹn ngay trên bản thân câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trở thành tín nguyện hạnh của chúng ta, cho nên tất cả công đức đều viên mãn. Vậy thì ba tư lương tín nguyện hạnh nằm ở đâu? Vốn nằm ngay trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vì bản thân sáu chữ danh hiệu chính là tín nguyện hạnh. Giải thích như vậy không hề ngã về phía chúng sanh, mà là hướng về phía Đức Phật. Vì pháp thể của câu danh hiệu được chúng ta niệm, bản thân vốn đầy đủ công năng như vậy, mới giúp cho chúng ta niệm Phật tất nhiên được vãng sanh. Điều này giúp chúng ta thể nghiệm được đạo lý. Quyết định vãng sanh là ở phía Đức Phật, chứ không phải ở phía chúng sanh. Đồng thời, tín nguyện hạnh của Đức Phật đến tâm chúng ta, trở thành tín nguyện hạnh của chúng ta. Đức Phật A Di Đà muốn cứu độ chúng ta, chúng ta cứ tín thuận để cho Ngài cứu. Đây là tín của chúng ta. Đức Phật A Di Đà muốn giúp cho chúng ta đi vãng sanh, chúng ta bằng lòng để Ngài đưa đi vãng sanh. Đây là nguyện của chúng ta. Đức Phật A Di Đà đem vạn đức vạn hạnh, công đức viên mãn của sáu chữ danh hiệu bố thí cho chúng ta. Chúng ta tiếp nhận công đức từ danh hiệu của Ngài, niệm Phật vãng sanh, hạnh của Phật liền trở thành hạnh của chúng ta. Do đó, vì nghĩa này nhất định được vãng sanh. 4. Sự quan trọng của việc truyền thừa. Phần đông người niệm Phật bình thường đều không dám khẳng định nhất định vãng sanh. Họ cảm thấy câu danh hiệu mênh mông trống rỗng. Tuy niệm Phật nhưng vẫn còn cảm thấy không có chút công đức tu hành nào cả. Nghe người khác nói tôi niệm Phật nhất định vãng sanh thì trong lòng họ liền cho rằng người này khoác lác, nói dốc. Nếu không có Đại sư Thiện Đạo lập tiêu chuẩn cho chúng ta, thì một khi nghe người ta giải thích tuyên dương quan niệm khi khác mới được vãng sanh, chúng ta liền gật gù. Bạn giải thích giống y như tôi nghĩ vậy, bạn giải thích hay quá. Trong lòng chúng ta từ trước đến nay thường nghĩ rằng chỉ niệm Phật thôi thì làm sao tính vào chuyện tu hành được. Mình lại không biết tụng kinh trì chú, không biết ngồi thiền nhập định, cũng chẳng thể khai phát trí tuệ. Nên vừa nghe người ta nói bạn chỉ niệm Phật thì tuy có nguyện nhưng mà hạnh chưa đủ, lòng chúng ta liền dao động. Cũng một bộ kinh, cũng một đoạn văn kinh, nhưng đứng trên lập trường của từng tông phái khác nhau thì sẽ có những giải thích khác nhau. Chúng ta hiểu rõ điều này thì càng thêm thấu hiểu học pháp thì phải truyền thừa, học pháp phải y cứ vào giáo lý của tổ sư trong bổn tông chúng ta. Cũng là bộ quán kinh, nhưng trên lịch sử có rất nhiều kiểu giải thích. Chúng ta lấy sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo làm tiêu chuẩn, chẳng phải là sự giải thích nào cũng có thể noi theo. Y theo Đại sư Thiện Đạo nhất định vãng sanh, không dựa vào Đại sư Thiện Đạo, việc vãng sanh không chắc chắn.